Alessandro Garnacho ngon nhưng Ruben Amorim sẽ nấu kiểu nào? Một năm trước, Alessandro Garnacho không phải là cầu thủ đá chính thường xuyên. Trên thực tế, anh hầu như không được đá chính. Nhưng kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 đến chung kết FA Cup, anh đã có 38 đá chính liên tiếp. Để so sánh, thủ quân Bruno Fernandes chỉ có 31 trận. Tuy nhiên, Garnacho vẫn có lúc đá rất ngứa mắt, ví dụ như trong trận đấu với Chelsea vào tuần trước. Garnacho đã tạo ra và lãng phí cơ hội tốt nhất của MU khi cú sút nhẹ nhàng của anh đi thẳng vào thủ môn Robert Sanchez. Trong hiệp 1, anh còn tung một cú sút yếu ớt khác vào tay Sanchez, khi việc chuyền bóng cho Marcus Rashford có thể là lựa chọn tốt hơn. Garnacho thậm chí còn khiến Casemiro tức giận khi sau khi bất cẩn chuyền bóng cho Pedro Neto ở rìa vòng cấm của Chelsea, để cầu thủ người Brazil này phải ngăn chặn phản công một cách liều mạng và nhận thẻ vàng. Casemiro quay lại và tát vào tay Garnacho. Còn một pha phản công trong thời gian bù giờ, khi Garnacho có một khoảng trống hẹp để chuyền bóng cho Amad ở phía sau. Thay vào đó, anh giữ bóng và lái về phía đường biên ngang. Đôi khi, quyết định của anh có thể bị nghi ngờ, nhưng quyết định đó và đường chuyền sau đó đã đưa bóng đến chân Joshua Zirkzee, người dứt điểm ở cự ly gần song bị Moises Caicedo chặn được. Có thể có những điều không chắc chắn, nhưng những điều đó minh họa rằng ngay cả trong những lúc không được thi đấu, Garnacho vẫn thường làm được điều gì đó. Và đó là lý do tại sao anh trở thành trụ cột trong đội hình xuất phát sớm hơn dự kiến. Garnacho giữ được vị trí của mình nhờ trở thành nguồn sút bóng đáng tin cậy nhất của MU vào khung thành đối phương. Tỷ lệ trung bình 3,51 cú sút trong mỗi 90 phút ở Premier League mùa giải trước của anh là cao nhất MU và nằm trong top 10 toàn giải. Tỷ lệ này đã tăng lên 3,83 trong mùa này, đứng ở top 5 toàn giải. Tất nhiên không phải tất cả các cú sút đều như nhau và Garnacho có thể quá nóng vội. Sút khi chuyền bóng hoặc chỉ cần giữ bóng sẽ là lựa chọn tốt hơn. Nhưng XG, bàn thắng kỳ vọng, không tính penalty của anh trong mỗi 90 phút là 0,46 cho thấy một sự cải thiện sớm so với mùa trước. Garnacho cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của MU với 6 bàn thắng và 4 pha kiến tạo. Anh có thể đang trên đường trở thành cầu thủ tấn công hiệu quả nhất của MU trước khi tân huấn luyện viên Amorim tới. Không những thế, anh còn cầu thủ cày ải tích cực với 1.121 phút trong mùa này. Đứng thứ 7 ở MU. Garnacho đã bị chấn thương đầu gối nhẹ hồi tháng 10 ở trận hòa Porto 3-3. Anh vẫn phải đeo băng quấn đầu gối trong chiến thắng trước Pauk hôm thứ 5 vừa qua. Mặc dù vậy, anh vẫn đá chính trong cả 7 trận của MU với cái đầu gối đó và đã chơi đến phút thứ 90 trong mỗi trận đấu ở Premier League và Europa League trước khi bị thay ra ở phút thứ 65 trong trận thắng Pauk. Với những đặc tính kể trên, sự xuất hiện của Amorim có thể giúp ích cho Garnacho. Số lượng hạn chế các vị trí tấn công toàn diện trong hệ thống của huấn luyện viên mới và sự cạnh tranh khốc liệt cho những vị trí đó chắc chắn sẽ có nghĩa là Garnacho sẽ được thi đấu ít hơn, trừ khi anh được giao một vai trò hoàn toàn mới. Với sự phụ thuộc của Amorim vào các hậu vệ cánh, Garnacho đã được một số người coi là giải pháp tiềm năng. Trong số tất cả các cầu thủ chạy cánh của MU, anh có thể được coi là có đủ thể lực để tự mình bao quát toàn bộ một bên cánh và, với sự vắng mặt của Lukso và Tyrell Malacia, Amorim có thể buộc phải thử nghiệm ở bên trái trong vài trận đầu tiên của mình. Nhưng với tư cách là một cầu thủ thuận chân phải, Garnacho sẽ không cung cấp biên độ mở rộng cần thiết cho bên cánh đó theo hệ thống của Amorim. Và mặc dù anh có thể phù hợp hơn với vai trò bên phải nhưng Diogo Dalot mới là người phù hợp hơn, với Nuse Mazraoui ở vai trò lá chắn. Trong mọi trường hợp, việc sử dụng lối tấn công có thể nói là nguy hiểm nhất và để Garnacho chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải không phải là một động thái chính thống. Có lẽ cũng không hợp lý. Dù sao thì đó chắc chắn chỉ là một lựa chọn ngắn hạn cho đến khi vai trò đó được lấp đầy một cách phù hợp. Điều này có thể sẽ đưa Garnacho vào một trong hai vị trí sau tiền đạo. Nhưng liệu đó có phải là vai trò mà Garnacho cần ngay bây giờ không? Liệu nó có giúp anh tiến thêm một bước nữa không? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi câu trả lời trong tương lai.